Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Tôi tên là Anh Dương, đang sống ở Trôi Trà, Hoa Kỳ. Năm nay tôi 67 tuổi. Thưa bác sĩ, tuổi nhỏ đó tôi bị cái con mắt không thấy đường, nhưng mà lúc đó thì vẫn chạy xe được. Nhưng có cái điều là khi đi ra đường mà gặp người quen thì không nhận ra được. Và ban đêm thì không có đèn thì dứt khoát là không thấy gì hết. Nhưng mà màu sắc thì bây giờ tôi vẫn còn nhớ, và bây giờ tôi vẫn còn nhìn trong phạm vi khoảng 20 mét được. Màu sắc vẫn nhận thấy được. Thì tôi đã đi chữa nhiều nơi. Các bác sĩ ở Việt Nam đã xác định là bị thoái hóa võng mạc, tức là đáy mắt. Các bác sĩ đều kết luận như vậy. Thì nay tôi nghe thấy ở Mỹ nghe nói là có nhân bản để cấy vào đáy mắt. Thì ngay ở Singapore người ta lấy cái mẫu răng để mà nhân bản để tái tạo cái võng mạc. Thì tôi rất là mừng nghe cái tin đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ở Hoa Kỳ là ở nơi mà đã đào tạo ra các bác sĩ ở bên Singapore, thì có lẽ là rõ ràng hơn. Thì xin bác sĩ chỉ dẫn cho tôi biết rằng là cái việc đó có đúng hay không, và nếu mà có thì khám ở bệnh viện nào tại Mỹ và ở tiểu bang nào. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về việc dùng tế bào gốc để chữa bệnh thoái hóa điểm vàng của võng mạc ở người tuổi già, viết tắt tiếng Anh là AMD, tất nhiên là Age Associated Macular Degeneration. Vì đây là một cái câu trả lời khá phức tạp, thì tôi xin bắt đầu bằng một số điểm về sinh lý của mắt. Thì ánh sáng đi từ một cái vật ngoài chiếu vào mắt, thì lọt qua con ngươi, đi qua nhãn cầu và chiếu lên một cái màn hình, thì cái màn hình phía sau đó gọi là cái võng mạc, là retina. Do những cái tế bào thị giác, và cái từ tiếng Anh người ta chỉ những cái tế bào thị giác này là photoreceptors, những cái tế bào thu cái ánh sáng, và nó tạo nên cái võng mạc đó. Những cái tế bào này được nuôi dưỡng bởi những cái mạch máu nằm ở sau nó. Và các mạch máu này được sắp xếp trên một cái màng đen. Tất nhiên là trước thì có cái retina, có cái photoreceptor, và phía sau thì nó có một cái màng đen. Và là cái màng mạch hay là choroid. Và cái màng đen này nó tác dụng ngăn cản ánh sáng chung quanh, tạo nên một cái phòng tối trong lòng một cái của cái tròng mắt. Và chúng ta để dễ hiểu thì chúng ta có nghĩ tương tự như là một cái phòng tối của cái máy chụp hình, hay là một cái phòng chúng ta đóng kín tối để trên đó chúng ta chiếu cinema, chiếu phim ảnh lên trên một cái màn. Thì võng mạc nó đóng vai trò tương tự như là một cái màn điện tử trong cái máy quay phim video, và biến các cái xung lực ánh sáng thành những cái xung lực điện nhờ dây thần kinh thị giác, sau đó nó đi ra phía sau và nó truyền vào óc. Và cái trung tâm của cái võng mạc là một cái điểm đó nó màu vàng, bởi vậy từ tiếng Latin gọi là macula lutea. Lutea là vàng và macula là một điểm, và chúng ta gọi là cái hoàng điểm. Và ở giữa đó thì nó có một cái hố lõm. Thì nơi đây nó có nhiều cái tế bào thị giác, nó tập trung nhiều nhất, những cái photoreceptor nó tụ tập vô cái vùng này nhiều nhất, và là nơi cho chúng ta nhìn màu sắc và chi tiết rõ nhất. Thì hết 50% các tế bào thị giác nằm ở trong cái vùng mà fovea, cái vùng lõm của cái điểm hoàng điểm này. Do đó nếu cái vùng này bị hư hại thì thị giác của bệnh nhân bị ảnh hưởng nặng ngay, khác với những cái bệnh mà ví dụ như là cái vùng ngoại biên nó bị tổn thương. Thì trong những cái bệnh kia thì cái triệu chứng nó xuất hiện một cách chậm chạp, còn trong cái bệnh này nếu mà nó ảnh hưởng đến cái hoàng điểm thì là bệnh nhân cảm nhận ngay. Thì bây giờ dưới cái lớp của cái tế bào thần kinh võng mạc photoreceptor quan trọng đó, và trước cái màng đen mà chúng ta vừa kể, trước cái màng choroid đó, thì có một cái lớp tế bào nó gọi là retinal pigmented epithelium, viết tắt là RPE, mà chúng ta sau này sẽ dùng cái từ này để cho nó ngắn. Và tôi xin tạm dịch là cái biểu bì võng mạc nó có sắc tố. Thì cái lớp tế bào mỏng RPE này nó phụ trách điều hòa và phối hợp cái chuyển hóa và cơ năng của cái tế bào thần kinh thị giác của cái võng mạc nó nằm phía trên của chúng. Và cái bệnh mà chúng ta bàn hôm nay là cái bệnh thoái hóa điểm vàng tuổi già, thì các cái tế bào RPE này nó bị viêm, và các chất phế thải từ cái chuyển hóa của các tế bào thần kinh photoreceptor, những cái tế bào mà nhận ánh sáng mà chúng ta nói ở trên, thì những cái chất phế thải đó vì cái tế bào của RPA nó bị hư thì không có được tái chế biến một cách bình thường và làm viêm cái và hư hại cái vùng đó. Thì cái bệnh AMD này là nguyên nhân thường gặp nhất gây ra bệnh mù cho người lớn tuổi ở các nước phát triển. Và có hai loại AMD, tất nhiên là hai cái loại thoái hóa điểm vàng tuổi già. Một cái loại là 10% cái thiểu số là cái dạng ướt, wet AMD. Trong đó những cái mạch máu nó mọc bất bình thường và những cái mạch máu mới và cái máu chạy vào võng mạc, và có thể những cái dạng này thì có thể chữa bằng thuốc chích vào mắt hay là người ta dùng tia laser mới đây. Đa số là 90%, đa số có nghĩa là 90% là cái dạng khô, dry AMD. Thì đối với cái dạng khô này hiện nay chưa có phương pháp hữu hiệu để chữa trị nó. Và một số chất dinh dưỡng người ta có thể cho bệnh nhân uống như là omega fatty acid trong con cá hồi, cá salmon, cá nước lạnh thì có cái chất này nhiều. Hay là những cái chất phụ vô trong cái dinh dưỡng như là lutein, zeaxanthin, viết là Z-E-A-X-A-N-T-H-I-N. Thì những cái chất đó có thể che chở cho các tế bào sắc tố trong mắt và có thể nó ngừa hay là giảm cái bệnh AMD này. Bây giờ tôi xin nói về cái tế bào gốc. Thì tế bào gốc từ tiếng Anh gọi là stem cell. Thì stem cell, cái chữ từ stem có nghĩa là cái mầm. Thì stem cell, tế bào gốc là cái tế bào nó chưa có phân hóa, chưa có được phát triển thành một cái tế bào phụ trách một cái cơ năng, một cái công việc chuyên môn, chuyên biệt. Ví dụ như một tế bào gốc của cái phôi thai, embryonic stem cell, thì nó có khả năng nó phát triển và nó chuyên môn hóa để nó trở thành những cái tế bào khác nhau như là tế bào mắt, tế bào gan, tế bào xương sau khi nó đã phân hóa xong, và những khi mà nó đã phân hóa rồi thì những cái tế bào này nó không có còn giống nhau nữa. Thì trong những năm gần đây người ta đã thành công ở nhiều trung tâm trên thế giới trong việc kích thích và nuôi dưỡng trong ống nghiệm các tế bào stem cell, những cái tế bào gốc, để biến chúng thành những cái tế bào RPE mà chúng ta nói ở trên. Những cái tế bào RPE này nó chuyên biệt, nó có những cái đặc điểm và khả năng giống như cái tế bào RPE tự nhiên. Thì người ta cũng thực hiện cấy thử thành công các tế bào này. Thì sau khi mà người ta cho nó mọc lên thì người ta lấy cái đó, người ta cấy được vào phía dưới cái võng mạc, dưới cái retina của ở trên những con thú vật thí nghiệm. Ví dụ mới đây là đầu năm 2014 thì vừa có tin là các nhà khảo cứu ở Đại học Bonn ở Đức cộng tác với các nhà khảo cứu Mỹ ở New York và dùng các tế bào RPE được nuôi dưỡng từng lớp mỏng. Người ta nuôi dưỡng tế bào này trên những cái lớp đĩa silicon nhỏ từ các tế bào gốc của người hiến tặng. Và là người ta lấy những cái tế bào này và người ta gắn ở dưới cái lớp võng mạc, dưới cái retina của cái con thỏ. Và qua 4 ngày, có vẻ vẫn những cái tế bào đó vẫn sống. Và sau 4 tuần lễ thì vẫn còn nguyên vẹn và chứng tỏ cái khả năng dùng cái loại tế bào tương tự để thay thế các tế bào RPE bị hư hại ở những cái người bị chứng thoái hóa võng mạc hay là gọi là cái bệnh AMD. Về thử nghiệm trên lâm sàng, tôi muốn nói đến clinical trial trên người bệnh. Thì năm 2011, hãng Advanced Cell Technology, là viết tắt là ACT, được FDA là cái cơ quan thực phẩm và dược phẩm của Mỹ cho phép nghiên cứu dùng tế bào RPE làm từ tế bào gốc của phôi thai để chữa AMD loại khô và một cái bệnh nữa gọi là cái bệnh Stargardt, là một cái bệnh loạn dưỡng võng mạc xảy ra trên người trẻ tuổi. Thì năm 2012, người bệnh đầu tiên ở châu Âu và 3 bệnh nhân được bắt đầu nghiên cứu ở Mỹ. Và đến tháng 2 năm 2012, FDA cũng chấp nhận cho một cái hãng gọi là hãng Stem Cell Incorporated dùng thử cái tế bào gốc thần kinh của người và tinh chế, từ tiếng Anh người ta gọi là Purify Human Neural Stem Cells, để chích ở dưới cái võng mạc và chữa những cái bệnh tương tự. Và bệnh nhân được theo dõi sau 1 năm và trong tương lai sẽ được theo dõi tiếp cho đủ 4 năm sau đó. Có nghĩa là muốn biết kết quả dứt khoát của những cái khảo cứu này ra thế nào thì chúng ta có thể phải đợi vài năm nữa mới có kết quả. Về tin tức cũng trong cái lĩnh vực này thì mới đây nhất là trong tháng Giêng năm 2014 thì một nhà bác học tên là John Gurdon, G-U-R-D-O-N, là một cái nhà khảo cứu về cloning, về làm những cái clone tế bào, từng được giải Nobel, tuyên bố ở Hồng Kông rằng là chừng 6 tháng nữa, có nghĩa là đến giữa năm 2014, sẽ được phép dùng phương pháp tế bào gốc để trị bệnh AMD khô cho bệnh nhân. Và chỉ cần 3 tháng nữa, bây giờ cần phải đợi thêm 3 tháng nữa để có thể biết là các thí nghiệm có kết quả tốt hay không. Và sau đó áp dụng cái liệu pháp này cho người bệnh. Thì theo ông này đăng ở một cái tờ báo ở Trung Quốc, ở Hồng Kông, thì nói là thủ thuật tốn chừng 4.000 bảng Anh, tức là tương đương với 6.600 đô la Mỹ. Có nghĩa là không có đắt hơn cái giải phẫu để lấy cườm cataract ở bên Mỹ. Tóm lại, trị liệu dùng stem cell hay là tế bào gốc để thay thế các tế bào hư hại trong bình thoái hóa võng mạc đang trong vòng nghiên cứu và chưa có được FDA chính thức chấp thuận. Những lối giải quyết khác mà người ta đang khảo cứu như là dùng một cái microchip, một cái con chip bằng silicon hay là bằng một cái chất khác để thay thế, từ tiếng Anh để tham khảo, người ta gọi là visual prosthesis hay là retina prosthesis. Hay là những cái phương pháp người ta dùng những cái tế bào RPE ở cái vùng lành mạnh của cái trong con mắt để thay thế những cái vùng bị hư hại. Thì những cái khảo cứu trong cái ngã đó đều trong đang vòng tìm hiểu và đang để mà chưa có kết quả để áp dụng thực tế trên lâm sàng. Thường những cái clinical trial là những cái thử nghiệm trên lâm sàng này cũng chỉ dành cho những cái bệnh nhân gần như là mù hẳn, hoàn toàn bị mù, tức nghĩa là không có thấy gì hết. Những cái bệnh rất nặng, thì vì người ta nghĩ nếu mà gặp vấn đề thì đối với những cái bệnh nhân này họ cũng không có thiệt thòi gì nhiều. Và hiện nay có một cái võng mạc gọi là võng mạc nhân tạo Bionic Retina của cái hãng Second Sight sản xuất, nhưng mà nó còn rất là thô sơ. Đây là một cái võng mạc nhân tạo rất là còn thô sơ và được phép cho phép dùng ở Âu Châu, có thể là sẽ được cho phép ở Mỹ trong tương lai gần, hoặc là có thể là vừa cho phép rồi nhưng mà tôi không có biết. Bệnh nhân cần bác sĩ chuyên khoa võng mạc Retina Specialist điều trị, theo dõi và tư vấn về các tiến bộ trong lĩnh vực này có thể sắp được áp dụng trong những cái năm tháng tới, có hy vọng là trong năm nay. Về câu hỏi nơi nào chữa mắt tốt nhất ở bên Mỹ, thì vị thính giả nên hỏi các bác sĩ chuyên về võng mạc đang chữa cho mình, tùy theo cái điều kiện bệnh của mình và tùy theo cái vùng mình ở. Ở Mỹ, theo cái tờ báo US News, thì những cái nơi nổi tiếng là giỏi nhất về cái bệnh mắt thì gồm có, thứ nhất là Bascom Eyes Institute at the University of Miami ở Florida. Thứ nhì là cái trung tâm Wills Eye Center Hospital, viết là WILLS, Wills, của Philadelphia, Pennsylvania. Thứ ba là Wilmer Eye Institute. Eye là con mắt, Institute là cái viện, và Wilmer viết là WILMER, tại Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland. Và một cái trung tâm khác cũng được xếp trong hàng đầu là Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Massachusetts Hospital, General Hospital ở Boston là trực thuộc với Đại học Harvard, Massachusetts. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. 7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.